Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả đến với bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 8 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ 16.
Doanh nghiệp đầu mối tăng công suất để đủ nguồn cung xăng dầu.
Thu ngân sách 10 tháng vượt đích cả năm.
Hôm nay cử tri Mỹ sẽ đi bỏ phiếu bầu lưỡng viện Quốc hội khóa 118. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 bước sang ngày làm việc thứ 16. Theo chương trình kỳ họp, hôm nay Quốc hội sẽ nghe các báo cáo và các báo cáo thẩm tra công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, công tác của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng năm 2022. Sau đó Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về các báo cáo của công tác Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng năm 2022. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng Thanh tra Chính phủ phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn, đơn vị quản lý vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất cho biết, từ rạng sáng ngày 5 tháng 11, nhà máy lọc dầu Dung Quất chính thức nâng công suất lên 112%. Đây là công suất lớn nhất của nhà máy kể từ khi vận hành tới nay. Việc nâng công suất lên 112% sẽ góp phần giảm áp lực nguồn cung xăng dầu trong nước. Trước đó, trong 10 tháng vừa qua, công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn đã xuất bán gần 6,6 triệu mét khối xăng dầu, cung cấp cho các đầu mối tiêu thụ vượt hơn 450.000 mét khối so với khối lượng đã cam kết.
Công ty lọc hóa dầu Nghi Sơn cũng cho biết đã tăng sản xuất 100% để đáp ứng nhu cầu thị trường. Hiện công ty đã chuyển ra các tỉnh phía Bắc bằng cả xe tét và bằng đường thủy. Chính quyền các địa phương cũng đã tạo điều kiện để các phương tiện vận chuyển xăng dầu được lưu thông, tiếp cận, cung ứng nguồn hàng kịp thời cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm.
Bộ Giao thông Vận tải vừa hoàn tất phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu xây lắp thuộc 12 dự án thành phần, dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Các gói thầu xây lắp nói trên đều được áp dụng hình thức chỉ định thầu trên một giai đoạn, một túi hồ sơ. Phần xây lắp thực hiện theo đơn giá điều chỉnh, phần khảo sát thực hiện theo đơn giá cố định, phần thiết kế thực hiện trọn gói. Thời gian tổ chức đấu thầu quý 4 năm nay và thời gian thi công là 1.020 ngày.
Ngày 7 tháng 11, Bộ Tài chính cho biết lũy kế 10 tháng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 1.464.000 tỷ đồng, bằng 103,7% dự toán, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước 10 tháng vừa dự toán, chủ yếu do nền kinh tế duy trì được đà phục hồi và tăng trưởng khả quan. GDP 9 tháng tăng 8,83%, tức là mức tăng cao nhất từ năm 2011 đến nay. Chỉ số sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, giá trị xuất siêu đều tăng.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam bắt đầu thí điểm tính năng đặt lịch hẹn làm việc trực tuyến trên cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh. Việc triển khai tính năng đặt lịch làm việc trực tuyến tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương giúp người dân và doanh nghiệp giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, lựa chọn khung giờ phù hợp, đồng thời giúp cơ quan bảo hiểm xã hội chủ động trong bố trí cán bộ tiếp đón người dân, giảm tình trạng quá tải, nâng cao chất lượng phục vụ. Người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương có thể truy cập cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam để đặt lịch làm việc trực tuyến.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Theo quyết định này, trong năm 2023, thanh tra ngành Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tổ chức thanh tra 35 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tập trung vào hai nội dung chính: chấp hành các quy định pháp luật về giáo dục nghề nghiệp và tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia.
Tại Hà Nội, số người mắc sốt xuất huyết đã lên hơn 10.000 ca. Nhiều ca có biến chứng nặng và đã có 12 người tử vong. Chỉ trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận thêm 1.312 ca sốt xuất huyết, tăng 8,9% so với tuần trước. Bệnh nhân ghi nhận tại 30 quận huyện, thị xã. Dự báo đỉnh dịch sẽ rơi vào khoảng tháng 11 này. Với số ca mắc tăng nhanh, Hà Nội đã chỉ đạo nhiều biện pháp để nhanh chóng xử lý ngay các ổ dịch.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Sáng ngày 8 tháng 11 theo giờ địa phương, tức là tối nay theo giờ Việt Nam, cử tri Mỹ sẽ đi bỏ phiếu bầu lưỡng viện Quốc hội khóa 118 cùng hàng loạt vị trí thống đốc và chính quyền các bang. Trong các cuộc thăm dò mới nhất, tỷ lệ ủng hộ đối với ông chủ Nhà Trắng chỉ ở mức 40%, nhỉnh hơn một chút so với mức thấp nhất 36% hồi tháng 5, tháng 6 vừa qua. Tỷ lệ cử tri không ủng hộ hoặc cho rằng nước Mỹ đang đi chệch hướng lên tới gần 60%, cho thấy số người dân Mỹ ủng hộ Tổng thống Biden đang giảm đi. Vào thời điểm ngày bầu cử đã cận kề, ưu thế đang nghiêng về phe Cộng hòa. Tuy nhiên, bầu cử Mỹ thường tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ngờ và kỳ bầu cử năm nay cũng không ngoại lệ.
Ngày 7 tháng 11, Tổng công ty Điện lực Urenego của Ukraine kêu gọi khách hàng sẵn sàng cho những đợt cắt điện mới tại thủ đô Kiev và các tỉnh khác do cơ sở hạ tầng điện bị quá tải. Thông báo của Urenego nêu rõ hệ thống điện của nước này vẫn chưa thể khôi phục lại toàn bộ hoạt động. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hơn 4,5 triệu người tiêu dùng tại Ukraine hiện không được sử dụng điện. Trong khi đó, thị trưởng thành phố Kiev khuyến cáo người dân chuẩn bị cho tình huống xấu là mất cả điện và nước.
Ngày 7 tháng 11, Bộ Nông nghiệp Ukraine cho biết nước này đã xuất khẩu gần 14,3 triệu tấn ngũ cốc trong vụ mùa 2022-2023, giảm 30,7% so với 20,6 triệu tấn xuất khẩu vụ mùa trước. Dự kiến trong năm nay, Ukraine có thể thu hoạch từ 50 triệu đến 52 triệu tấn ngũ cốc, giảm đáng kể so với 86 triệu tấn của năm 2021.
Trong một diễn biến khác, kênh truyền hình RT của Nga vừa dẫn lời ông Dmitry Polyansky, phó đại diện Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết, Nga coi ngày hết hạn của thỏa thuận ngũ cốc Ukraine là thời hạn để Liên Hợp Quốc thể hiện được những thay đổi trong việc thực hiện các cam kết dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt với Nga. Và Nga cần nhận thấy tiến triển về hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của nước này trước ngày 18 tháng 11. Một nguồn tin giấu tên cho hay, tính đến đầu tháng 11, Moscow vẫn chưa nhận được sự bảo đảm tự do tiếp cận thị trường ngũ cốc thế giới.
Số lượng tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng ở những vùng biển châu Âu đã tăng gấp đôi trong 2 tháng qua, khi các nước ở lục địa già nỗ lực bổ sung kho dự trữ khí đốt trước mùa đông. Tờ Financial Times cho biết hơn 30 tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng đang chờ trực phía ngoài bờ biển Tây Bắc châu Âu và bán đảo Iberia. Các tàu này đã xếp hàng dài bên ngoài các trạm khí tự nhiên của châu Âu, chờ đợi động thái tăng giá trong những tháng tới. Hiện giá khí đốt tại châu Âu đang ở mức 346 euro mỗi megawatt giờ. Do đó, các con tàu chở nhiên liệu vẫn sẽ nhẫn nại, chờ đợi cơ hội trước khi những cơn gió lạnh mùa đông ập tới.
Theo hãng tin Bloomberg, mới đây, Nga đã bắt đầu trao đổi các sản phẩm dầu với Iran. Dấu hiệu mới cho thấy mối quan hệ này ngày càng sâu sắc giữa hai quốc gia bị áp đặt các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Theo đó, Iran và Nga đã ký các hợp đồng dầu khí trị giá 6,5 tỷ đô la Mỹ, như một phần của biên bản ghi nhớ về các thỏa thuận lên tới 40 tỷ đô la Mỹ. Cũng theo Bloomberg, Moscow và Tehran đã tìm cách làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác kinh tế và quân sự kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra vào cuối tháng 2 năm nay. Tiếp theo, anh Tuấn Hiệp sẽ gửi đến quý vị những tin tức mới nhất về thể thao.
Thưa quý thính giả, tối qua Liên đoàn bóng đá châu Âu đã tổ chức lễ bốc thăm chia cặp vòng 1/8 Champions League. Lá thăm may rủi đã tạo ra nhiều cặp đấu thú vị, trong đó đáng kể nhất là màn tái ngộ giữa Real Madrid và Liverpool. Vòng 1/8 Champions League mùa này còn chứng kiến cuộc so tài rất đáng chú ý giữa Paris Saint-Germain và Bayern Munich. Trong khi Man City chạm trán RB Leipzig thì Chelsea bắt phải lá thăm mang tên Dortmund. Đại diện còn lại của bóng đá Anh là Tottenham sẽ chạm trán AC Milan. Trong khi đó thì Inter Milan gặp Porto, Napoli sẽ tranh vé đi tiếp với Eintracht Frankfurt. Cặp đấu còn lại là màn so tài giữa Club Brugge và Benfica. Tối qua lễ bốc thăm vòng Playoff Europa League 2022-2023 cũng đã diễn ra tại Niên Thụy Sĩ. Theo kết quả bốc thăm, cặp đấu đáng chú ý nhất là Manchester United và Barca. Cuộc đụng độ này được xem là trận chung kết sớm của Europa League. Các cặp đấu khác gồm Juventus gặp Nantes, Ajax cũng dễ thở khi gặp Union Berlin. Sevilla đối mặt với thử thách mang tên PSV. Trong khi đó, Roma của Jose Mourinho chạm trán một đại diện của Áo là RB Salzburg. Các cặp đấu còn lại là Sporting gặp Midtjylland, Sakta gặp Rennes và Leverkusen gặp Monaco. Theo Marca, Real Madrid đã đề nghị Eden Hazard ra đi ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2023 vì tiền vệ 31 tuổi không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Ancelotti. Ngoài ra, chủ tịch Perez còn muốn đẩy tuyển thủ Bỉ đi để giảm quỹ lương. Hazard nhận mức lương 27 triệu euro một mùa trước thuế. Hợp đồng của cựu cầu thủ Chelsea sẽ hết hạn vào tháng 6/2024. Theo ESPN, đội bóng Hà Lan PSV không muốn bán Gapo ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2023. Tuy nhiên, PSV sẵn sàng để tiền vệ 23 tuổi đi vào tháng 6/2023 nếu nhận được 50 triệu euro. Southampton vừa ra thông báo xác nhận chia tay nhà cầm quân người Áo Rafa Sanhut. Đội chủ sân St. Mary đang đàm phán bổ nhiệm huấn luyện viên Nathan Jones của Luton Town thay thế.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Cuối bản tin là những thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Ánh Nguyệt.
Cảm ơn anh Tuấn Hiệp. Thưa quý thính giả, đêm qua và sáng nay, khối không khí lạnh tiếp tục quá trình suy yếu và di chuyển hơn về phía đông. Vì thế, ngoài trời ở miền Bắc lúc này khá nhiều mây, sương mù và sương mù nhẹ cũng xuất hiện nhiều hơn, khiến cho tầm nhìn giảm xa, giảm thấp, ảnh hưởng đến việc đi lại và tham gia giao thông của người dân, nhất là các tỉnh vùng núi phía Bắc. Nên người dân cần phải chú ý bật đèn pha và giảm tốc độ các phương tiện để tránh xảy ra nguy hiểm rủi ro đáng tiếc. Dự báo trạng thái nhiều mây và sương mù vẫn duy trì trong buổi sáng, sau đó mây giảm dần, sương tan và trời lại chuyển nắng, nhưng cường độ không mạnh nên nhiệt độ trong ngày hôm nay tăng không nhiều. Dự báo đến trưa và chiều, nhiệt độ ở hầu khắp Bắc Bộ sẽ dao động ở ngưỡng từ 27 đến 30 độ. Ngày mới với tiết miền Trung cũng khá là dễ chịu, lúc này dọc ven biển từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế đang duy trì trạng thái nhiều mây, cùng với đó là một lớp sương mù cũng khá dày che phủ. Tuy nhiên đến khoảng 9 giờ sáng thì cơ bản miền Trung hết sương mù, trời nắng ráo. Với khu vực các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, cường độ nắng không mạnh nên nhiệt độ vẫn khá mát mẻ, chỉ từ 28 đến 30 độ. Với khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nắng mạnh hơn nên nhiệt độ nhỉnh hơn ở mức từ 30 đến 32 độ. Đối với các tỉnh Tây Nguyên, hôm nay vẫn có được thời tiết nắng ráo cả ngày, nhiệt độ trưa chiều dao động từ 27 đến 30 độ, có nơi cao hơn. Trong khi đó, ở Nam Bộ về chiều tối nay cũng chỉ có mưa một vài nơi tập trung chính ở khu vực miền Tây, nhưng mưa không nhiều và chỉ xuất hiện trong thời đoạn ngắn. Còn các khoảng thời gian còn lại trong ngày là thời tiết nắng ráo, nhiệt độ trưa chiều nay ở Nam Bộ phổ biến từ 30 đến 32 độ ở các tỉnh miền Tây và 31 đến 33 độ ở các tỉnh miền Đông của Đông Nam Bộ.
Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.